Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng đoạn 20 từ câu 19 tới câu 29. Sự Chúa hiện ra cùng môn đồ. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Vả lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thôma, tức Didim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Đoạn ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra mà đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Kính thưa Hội Thánh, ngày thứ nhất trong tuần lễ mới sau ngày thứ sáu, rất là bi thảm vừa qua đó. Một ngày thật là bận rộn. Sáng sớm, nếu mà quý ông bà anh chị em sáng nay tới dự lễ rạng rỡ, thì sáng sớm Marie Madeleine đi tới ngôi mộ Mary và những người Marie khác. Đến ngôi mộ thì thấy ngôi mộ trống. Rồi cái sau đó, Marie Madeleine đã loan báo tin mất xác Chúa Giêsu Christ. Và trong cái câu chuyện thì thấy Phêrô và Giăng chạy tới kiểm chứng. Phêrô lớn tuổi thành ra chạy chậm, Giăng thì trẻ tuổi chạy tới trước. Thấy ngôi mộ trống, không dám vào, chờ Phêrô đến. Rồi hai người vào, rồi cũng nghĩ rằng có thể Chúa Giêsu sống lại. Rồi cái quay trở về để báo cho các môn đồ khác. Trong cái câu chuyện gặp Chúa Giêsu phục sinh trong Giăng đoạn 20 từ câu 19 tới câu 29, khi mà Chúa phục sinh như vậy, có hai loại người mà Chúa phải đối diện. Sáng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu lời của Chúa để biết hai loại người này như thế nào và phải gặp gỡ lại Chúa để làm lại niềm tin của mình như thế nào. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con môn đồ ngày xưa khi gặp Chúa phục sinh như thế nào, thì có thể chúng con cũng đi vào trong tình huống như vậy. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hai loại người gặp gỡ Chúa trong cái buổi sáng hôm đó. Tôi gọi nhóm người thứ nhất là loại người bối rối, sợ hãi. Nhóm người thứ hai tôi gọi là người nghi ngờ. Và chúng ta học hỏi lời của Chúa sáng hôm nay, đôi khi chúng ta cũng nằm trong cái tình huống của hai nhóm người như vậy. Và để coi thử Chúa giải thích hay là giải quyết cái vấn đề như thế nào. Và những nhóm người này là những người đã từng đi theo Chúa Giêsu Christ, Chứ không phải là người chưa tin Chúa hay là không biết Chúa, đã từng đi với Chúa, đã thấy Chúa làm phép lạ, đã nghe Chúa giảng dạy, nhưng trong cái tình huống Chúa qua đời hay là chết trên thập tự giá đó, thì họ loãng cả lên, lộn xộn cả lên, bối rối và nghi ngờ. Nhóm người thứ nhất, để đi qua một chút xíu bối cảnh lúc đó, thì quý ông bà anh chị em thấy khi mà đọc trong Giăng đoạn 20 từ câu 19 câu 23, các môn đồ của Chúa khi mà Phi-a-rơ và Giăng trở về lại thì rất là bối rối, không biết tình huống như thế nào. Thì họ họp chung lại với nhau bởi vì họ cần biết cái sự thật là như thế nào. Họ hoang mang bởi vì thật sự cái tin mừng Chúa sống lại có sống thiệt hay không, cũng nghi ngờ lắm. Hơn nữa, tại sao họ có thể nhóm họp lại được với nhau? Tôi nghĩ rằng bởi vì cái tình yêu hay là cái tình thương kéo họ lại với nhau. Bởi vì suốt trong hơn 3 năm, họ gần gũi với Chúa, họ sống chung với Chúa, họ đi bên nhau đến cạnh người thầy của mình. Và cái tình yêu được nảy sinh từ cái tình yêu của Chúa Giê-xu chan chứa trong lòng họ, thành ra mới có thể ngồi lại với nhau. Sáng hôm nay tôi cảm tạ ơn Chúa, một số con cái Chúa đã đến buổi sáng rạng đông. Tại sao đến được? Như vậy cũng bởi vì cái tình yêu của Chúa Giê-xu Christ. Sáng hôm nay trong cái buổi lễ như thế này, quý ông bà anh chị em gom họp lại nơi đây. Tại sao chúng ta gom họp lại với nhau để thờ phượng Chúa trong cái ngày lễ phục sinh như thế này? Bởi vì tình yêu của Chúa. Và đồng thời họ họp lại với nhau được bởi vì họ cùng chung một cái cảnh ngộ, cùng hoang mang, cùng đau buồn, cùng luyến tiếc, cùng bối rối. Bối rối về điều gì? Bối rối không biết ngày mai như thế nào. Bởi vì cái người thầy của họ, họ đi theo mấy năm nay, tự nhiên chết, tự nhiên bị đóng đinh trên thập tự giá. Và bây giờ khi mà nghe nói ngôi mộ trống thì cũng hoang mang, cũng lo sợ. Tương lai, ngày mai không biết như thế nào. Nhưng mà họ cảm thấy lúc đó cần họp lại với nhau. Bởi vì họ có cái nhu cầu. Cái nhu cầu đó kéo họ lại với nhau trong cái buổi nhóm họp. Con cái Chúa mỗi tuần một lần khi mà đi ra ngoài đời làm công ăn việc làm có thể đối diện rất là nhiều vấn đề. Vào cuối tuần ngày Chủ nhật gom lại với nhau cùng nhau thờ phượng Chúa để nâng đỡ tinh thần lẫn nhau, cũng giống như trong cái tình huống của những người môn đệ Chúa ngày xưa như vậy. Nhưng mà đồng thời Kinh Thánh chép tiếp những cái cửa đóng chặt vì sợ dân Giu-đa. Quý ông bà anh chị em ơi, sợ và tin không bao giờ đi chung với nhau. Hễ sợ là có vấn đề. Bởi vì chưa có tin Chúa sống lại lúc đó. Họ biết rằng Chúa có quyền năng. Họ sống với Chúa, họ thấy Chúa làm phép lạ, hóa bánh cho cả 5.000 người ăn, rồi lần thứ hai 4.000 người ăn. Chúa làm cho người mù sáng mắt, rồi người điếc được nghe, vân vân và vân vân. Kẻ chết sống lại. Họ biết Chúa có quyền năng, nhưng mà họ vẫn sợ như thường. Họ vẫn sợ như thường. Cái sợ là cái đương nhiên trong cái tâm tí hay là cái trong cái tánh ý của con người. Ai cũng sợ cả. Thầy, quý vị cứ đặt trường hợp họ vào cái thời đó, quý vị trong cái thời đó, các môn đồ của Chúa, thầy của mình quyền năng như vậy mà còn chết. Huống chi họ. Thành ra họ sợ là cái điều đương nhiên. Họ sợ họ phải trả cái giá mà cái điều mà chưa chắc. Họ không biết là tin cái điều, cái niềm tin của họ có chắc hay không. Chúa Giê-xu có thật sự là Đức Chúa Trời ngoại hài hay không. Hơn nữa, khi mà chưa gặp Chúa thì cũng chưa có thể gặp gỡ được người khác. Và trong cái câu chuyện sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng các môn đồ của Chúa gặp gỡ được Chúa Giê-xu trong cái ngày lễ, trong cái ngày phục sinh đó, để họ có thể đối đầu với những chống đối, những khó khăn trong cái cuộc đời của họ. Chúa làm gì? Chúa phán bình an cho các con hay là bình an cho các người. Chúa biết cái nhu cầu đầu tiên của con cái Chúa trong cái lúc hỗn loạn như vậy là cái nhu cầu bình an. Cái nhu cầu bình an đó chỉ đến được khi con người hòa thuận được với Đức Chúa Trời. Để có cái sự bình an trong cái sự lầm lỗi, cái bình an trong cái tội lỗi mà họ vấp phải đó. Họ cần bình an để họ có thể đối với anh em mình trong cái sự khích lệ lẫn nhau. Họ có sự bình an trong cái nội tâm, là cái bình an có thể vượt hay là vươn lên để thắng bất cứ cái tình huống nào mà họ phải đối diện. quý ông bạn và em con cái Chúa cần cái sự bình an thì mới có thể khích lệ lẫn nhau, con cái Chúa lẫn nhau để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ. Bởi vì con đường thiên lộ đó đôi khi phải đối diện rất là nhiều. Và con cái Chúa, môn đồ của Chúa Giê-xu vào lúc đó họ cần cái sự bình an đó. Thành ra nếu mà quý ông bạn cho em đọc tiếp tục, Chúa nói nhắc cái sự bình an, nhắc tới hai lần. Bởi vì cái lẽ đạo này vô cùng quan trọng. Bởi vì đây là cái chân lý chắc chắn. Chân lý chắc chắn không bao giờ thay đổi. Thì quý ông bạn chị em, con cái Chúa, có Chúa Giê-xu Christ, có sự bình an. Cái đó là cái lời hứa của Chúa. Chúa lập đi lập lại cho môn đồ của Chúa trong cái lúc hoang mang, trong cái lúc bối rối, trong đối diện với cái tương lai mà không biết cái tương lai đi về đâu. Thì Chúa phán xong rồi cái Chúa dạy điều gì? Đây là cả một cái lẽ đạo. Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sẽ sai các người thế ấy. Muốn được sai đi thì phải có cái kinh nghiệm sự bình an thật trong Chúa. Cái kinh nghiệm này là phải cái kinh nghiệm là đầy cái sự vui mừng trọn vẹn. Bởi vì Chúa Giê-xu Christ, Ngài là nguồn của tình yêu. Ngài là nguồn của sự vui mừng. Gắn liền với Chúa Giê-xu Christ thì mới có được cái sự vui mừng, sự bình an đó. Thì lúc đó mới sai đi được. Mới sai đi được. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong cái mùa lễ phục sinh này, quý ông bà, anh chị em phải có cái sự bình an đó, có cái sự vui mừng đó. Thì lúc đó cái câu cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi thế ấy nó mới xảy ra. Nếu mà lo sợ Chúa không có sai, cái sự bình an phải đến, cái sự vui thỏa phải đến thì Chúa mới sai được. Cái sứ mạng Chúa giao là ra đi giống như Chúa Giê-xu Christ đã ra đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ được giữ phần trong cái công tác cha giao cho Chúa Giê-xu Christ. Ra đi như Chúa Giê-xu là ra đi trong cái tâm tình của Chúa Giê-xu. Trong cái tâm tình, cái sự khiêm nhu, cái sự hạ mình, cái sự phục vụ trong cái tình yêu. Ra đi trong cái năng lực mà Chúa Giê-xu, dù phải, lời của Chúa Giê-xu rất là hay, dù phải ra đi như là chiên ở giữa bầy muôn sói. Thành ra Chúa mới cho thêm một cái điều kế tiếp nữa. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tại nói ra đi mà không có sức của Chúa, không có Thánh Linh của Chúa. Ra đi giữa bầy muôn sói mà không có Thánh Linh của Chúa. Đi cùng không có sức của Chúa là ra đi giữa bầy muôn sói, không chừng bị sói nó chụp. Tại vì thiếu cái năng quyền của Chúa. Thành ra muốn phục vụ Chúa, Chúa dạy dỗ cái bài học. Muốn phục vụ Chúa thì phải nhận cái hơi sống hay là thần của Chúa từ chính Chúa. Nếu mà quý ông bạn chị em đọc lại trong Sáng Thế Ký, khi mà hồi nãy các em thiếu nhi đó lên diễn kịch Sáng Thế Ký đó, rất là tuyệt vời. Chúa khi mà tạo ra Adam và Eva, Adam từ bụi đất đó, Chúa hà sinh khí của Ngài vào trong lỗ mũi của Adam đó, để Adam trở nên một loài sanh linh. Thành ra khi ra đi phải có cái thần của Chúa đi cùng, là như vậy. Rồi ngay cả nếu quý ông bạn cho em nghiên cứu trong sách Ezechiel, nói về cái cánh đồng xương khô. Cái đồng xương khô đó khi mà kêu gọi đó thì bắt đầu cái xương nó đứng lên rồi nó lắp thịt rồi có da có hình người, đi tới đi lui. Nhưng mà nếu không có cái luồng gió Thánh Linh thổi đến có thần của Chúa thì đó nó vẫn là cái thân xác khô, không có cái sự sống trong đó. Thành ra khi Chúa nói hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh có nghĩa là nhận lãnh thần của Chúa, ra đi thì phải có sức của Chúa, không có thể nào dùng cái sức riêng của mình, nhưng mà phải nhờ Đức Thánh Linh quyền năng ban sức mới để làm được mọi việc. Đó là cái ý nghĩa Chúa nói với các môn đồ của Ngài, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu quý ông bà anh chị em khi mà học trong sứ đồ Phaolô có cái câu rất là hay trong Philip đoạn 4 câu 13. Mà ngày xưa con cái Chúa, một con cái Chúa trong hội thánh lúc nào gặp là nói cái câu này. Làm sao? Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Lời của Chúa nhắc nhở con cái Chúa khi mà phục vụ phải nhờ đấng ban thêm sức cho tôi thì mới làm được. Đừng có nhờ cái sức riêng của mình. Khi mà ra đi, Chúa nói sai đi, ra đi, nhận Thánh Linh đó, thì đấng Thánh Linh đó là cái đấng để soi sáng, chỉ huy mọi cái hoạt động chúng ta với cái mục đích để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Vậy cái Chúa mới nói tiếp, Chúa giao cho cái sứ mạng, bây giờ có Đức Thánh Linh rồi, Chúa giao kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại sẽ bị cầm cho kẻ đó. Phải, khi mà đọc cái câu kinh thánh này phải rất là cẩn thận, bởi vì con người không có quyền năng tha tội, chỉ có Đức Chúa Trời mới quyền năng tha tội mà thôi. Nếu quý ông bà anh chị em, mà nếu người nào mà nói là tôi có quyền năng như Đức Chúa Trời để tha tội, cái đó là tà giáo. Chúng ta không có cái quyền năng tha tội, nhưng Chúa cho cái đặc ân công bố tin lành phúc âm cứu rỗi, cái trách nhiệm Chúa giao cho con cái Chúa, để rồi khi mà giao báo cái phúc âm tin lành cứu rỗi đó, thì ai tin thì họ được sự cứu rỗi, ai tin thì tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, họ được sự sống đời đời. Thành ra cái quyết định là cái quyết định thuộc về lại người đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nói thì giống như chúng ta cầm cái chìa khóa click click, không có nói, khóa cửa lại, không ai biết. Nếu mà người ta không có ai nói thì làm sao người ta nghe? Mà nếu mà người ta không nghe thì làm sao người ta tin? Đó là cái sứ mạng Chúa giao cho môn đồ của Chúa. Cha sai ta thế nào, ta sai các con lại thế ấy, rồi nhấn lãnh Đức Thánh Linh, rồi cái sau đó cái con ra con rao báo phúc âm, người nào tin thì người đó được sự cứu rỗi. Còn con không nói là cũng giống như con cầm, con khóa hay là con nhốt cái người đó lại, không cho họ lên thiền đàng hay là có sự cứu rỗi. Nhưng mà nhóm người thứ hai, nhóm người thứ nhất là nghi ngờ, lo sợ. Nhóm người thứ nhất là bối rối, lo sợ. Cái nhóm người thứ hai là người nghi ngờ. Thì quý ông bà anh chị em thường thường nghe nói đến ông Thomas. Thomas là người nghi ngờ. Cái đòi hỏi của nghi ngờ, cái câu kinh thánh nói, khi Chúa Giê-xu đến, Thomas tức là Didim là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Rồi các môn đồ khác kể lại, nói lại với ông, chúng ta thấy Chúa. Thì ông nói rằng, tôi không thấy dấu đinh nơi bàn tay, nếu không đặt ngón tay dấu đinh, không nơi sườn thì không có tìm. Cái này chuyện bình thường. Quý ông bà anh chị em sẽ gặp, dù rằng là con cái Chúa, nếu mà chưa biết Chúa rõ ràng, đôi khi mình cũng thắc mắc, mình cũng nghi ngờ như thường. Và quý ông bà anh chị em biết Thomas là một cái người nổi tiếng nghi ngờ, nhưng mà cái sự nghi ngờ của Thomas không đưa ông đến cái chỗ là vô tín. Để ý cái chỗ này, Thomas theo Chúa 3 năm, ông nghi ngờ, nhưng mà cái nghi ngờ của ông không có đưa ông đến cái chỗ là vô tín. Nhưng mà nó thôi thúc ông vào cái sự tìm gặp Chúa một cách cá nhân. Quý ông bà anh chị em khi mà đọc Kinh Thánh thì thấy sao? Cái kết quả, cái niềm tin của ông rất là kiên định, rất là tốt. Không có điều gì ở trần gian có thể lay chuyển đức tin của Thomas. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục hay là học tiếp tục trong cái lịch sử, cái đòi hỏi của Thomas như thế nào? Là phải gặp Chúa như vậy. Ông đòi hỏi gặp Chúa phải thấy rõ dấu đinh bàn tay. Ông muốn tiến xa hơn là sờ tay nơi dấu đinh của Chúa thì ông mới tin. Cái điều kiện này đôi khi con cái Chúa phải kinh nghiệm. Tại vì chúng ta có thể nghe Chúa từ đằng xa, nhưng nếu chưa thật sự gặp Chúa Giê-xu Christ, chưa có tiến sát tới Ngài, chưa có sờ được Ngài, chưa có kinh nghiệm được Ngài, thì đôi khi cái niềm tin chúng ta cũng sẽ bị lung lay. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong cái mùa lễ phục sinh này phải kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, một cách riêng tư. Không có phải đứng xa xa, tôi tin Chúa xa xa. Tại sao? Tại vì Chúa mua chuộc chúng ta, lấy huyết của Ngài xóa tội lỗi chúng ta, tẩy sạch mọi tội lỗi ra khỏi tâm linh của chúng ta. Phải kinh nghiệm được điều này. Rồi Thomas gặp Chúa, thì Chúa đến với Thomas như thế nào? Cách 8 ngày các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà Thomas ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa môn đồ và phán rằng: bình an cho các con. Lời đầu tiên chúc, lần thứ hai trong cái đoạn này chúc có bình an. Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng như hãy giơ bàn tay ngươi ra đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Cái cơ hội gặp Chúa Thomas có mặt là quý ông bà anh chị em biết phải chờ tới 8 ngày. Chủ nhật, giống như là chủ nhật lần trước thì gặp các môn đồ thiếu mất ông Thomas, chờ 8 ngày tức là chủ nhật tuần kế tiếp mới gặp. Không biết nhiều người sao, đôi khi chờ 8 ngày cũng lâu lắm. Nhưng mà chúng ta thấy Thomas có cái sự kiên trì trong đó. Chúng ta không biết ông phải chờ đợi với môn đồ từ ngày này tới ngày kia để gặp Chúa hay không. Nhưng mà Kinh Thánh nói chờ đúng 8 ngày sau đó. Nhưng mà có nghĩa rằng ông phải trải nghiệm, ông phải học một cái bài học chờ đợi khá lâu. Quý ông bà anh chị em, đôi khi cũng phải đối diện sự chờ đợi Chúa là như vậy. Cái điều này cũng phải trắc nghiệm cái lòng trung thành của ông đối với Chúa trong cái lúc khó khăn như vậy. Đồng thời, không những đối với Chúa, mà đối với bạn bè của ông, đối với những người đang tìm kiếm Chúa, cũng giống như ông như vậy. Phải trải nghiệm cái điều đó. Quý ông bà, anh chị em và tôi có thể sẽ gặp những người nói tôi biết Chúa Giê-xu rồi. Nhưng mà họ cũng giống như Thomas đang còn nghi ngờ. Thì chúng ta cũng phải có cái sự kiên nhẫn để giúp đỡ những người như thế này để tới lúc họ phải gặp gỡ một cách cá nhân với Chúa. Thành ra ông Thomas, ông kiên tâm chờ đợi, ông đã không bị thất vọng đúng như lời của Chúa đã hứa. Hễ ai tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp. Những người tin cậy Chúa, tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Chúa. Đó cái lời hứa chắc chắn. Rồi Chúa đến với Thomas. Đầu tiên thì chúng ta thấy Chúa kêu gọi, kêu chúc bình an. Rồi sau đó Chúa kêu gọi Thomas từ bỏ tấm lòng cứng cỏi. Chớ cứng lòng, xong hãy tin. Cái tấm lòng cứng cỏi của Thomas chỉ làm cho Thomas thêm bối rối. Quý ông bà, anh chị em sống trên cái cuộc đời này cũng vậy. Mình nghi ngờ càng nhiều, khi mà đối diện với niềm tin thì cái lòng càng bối rối càng nhiều. Mà khi đã bối rối rồi thì sẽ thiếu hay là yếu đi đức tin. Mà khi yếu đức tin rồi thì cái sự sợ hãi sẽ xảy đến trong tâm thần, trong tâm trí, trong ý chí của con cái Chúa. Thành ra Chúa muốn giải cứu Thomas lúc đó bởi vì cái sự nghi ngờ của ông. Lời của Chúa rất là hay. Ông Thomas đáp ứng. Thomas thưa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Thomas nhận ngay Chúa ra ngay. Tôi không nghĩ rằng là ông phải tới ông rờ lấy tay đóng đinh của Chúa hay là giờ nơi sườn. Nhưng ông thấy Chúa, ông nghe tiếng Chúa, ông nhận Chúa ngay. Nếu mà như tôi, như Thomas, chắc lúc đó là tôi cũng dám sờ Chúa, nói rờ đi con, sờ đi con. Chắc tôi nói chắc không không đâu. Ôi lạy Chúa tôi. Tôi cũng giống như Thomas lúc đó mà thôi. Bởi vì có thể nghe được tiếng Chúa, nhận diện ra Chúa, chứ không cần phải đụng đến. Quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này. Lời của Chúa, cái điều duy nhất mà Thomas có thể làm được lúc ấy là ca ngợi Chúa. Ông tôn vinh Chúa là chủ của mình, lạy Chúa tôi. Nhưng đồng thời ông tôn Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Hai sứ đồ của Chúa, sứ đồ Giăng và Philip, sứ đồ Giăng và Philip ở đây. Hai người gọi Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Hai chỗ, hai sứ đồ. Phi-e-rơ thì gọi là Đức Chúa Con. Nhưng mà Giăng và Philip tôn xưng Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Cái lẽ đạo ba ngôi để mà chứng tỏ Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời được chép nhiều chỗ. Nhưng mà trong phúc âm, hai chỗ chép là trong sứ đồ Giăng và đồng thời sách Tin Lành Giăng, và đồng thời cái cuối đoạn này thì Philip mở miệng ra nói như vậy. Thành ra ông tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Chúa Giêsu Christ và anh em của mình. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng Thomas chắc là sấp mình trước Chúa rồi ôm chân Chúa và ca ngợi Chúa. Bởi vì Ngài là Chúa của ông, Ngài là Đức Chúa Trời. Cái chữ trong tiếng Greek là coi như là Theos. Mắt trần không có quan trọng bằng sự gặp gỡ tâm linh. Ngài muốn chúng ta tìm. Ngài khích lệ tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài, đặt đức tin đơn sơ nơi Ngài, một đức tin không đòi hỏi Chúa phải làm gì mà khao khát làm việc cho Chúa, với một đức tin, với một lý trí minh mẫn, khẳng định và hợp lý với niềm tin cơ đốc, và tiếp nhận Chúa sống lại, và tiếp nhận Chúa bằng cái đức tin cá nhân mình. Quý ông bà anh chị em biết Thomas gặp Chúa, đã tin mãnh liệt nơi Chúa, cái quyền yêu thương, cái quyền năng của Chúa là Chúa, là Đức Chúa Trời của riêng mình. Nếu mà quý ông bà anh chị em học hỏi về ông Thomas, thì cái niềm tin của Thomas một cách vững vàng như vậy đã đưa ông vào cái cuộc đời tận hiến cho Chúa. Và chính ông đã đem tin lành cứu rỗi mãi cho đến Ấn Độ. Và ông sẵn sàng hy sinh mạng sống cho cái niềm tin, không có bao giờ lay chuyển ấy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta hai cái nhóm người. Cái nhóm người bối rối, nhóm người lo sợ và đồng thời cái nhóm người nghi ngờ. Quý ông bà, anh chị em sáng hôm nay thuộc cái nhóm người nào? Thuộc cái nhóm người nào? Quý ông bà, anh chị em đã thật sự kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa hay không? Hay vẫn còn ngõ Chúa đằng xa xa? Nếu quý ông bà, anh chị em nói tôi có đức tin, loại đức tin của quý ông bà, anh chị em là loại đức tin nào? Tại vì phải có đức tin nơi Chúa thì mới nghe được tiếng Chúa phán, mới được quyền năng Đức Thánh Linh của Chúa ban cho, thì mới nhận được cái sứ mệnh của Chúa, hầu qua đó mới có thể rao giảng phúc âm. Điều gì ghi cất ở dưới đất khóa lại là khóa luôn cái cửa trời. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Nếu là người bối rối thì Chúa Giêsu, Chúa phục sinh đem sự bình an, dạy dỗ bằng Thánh Linh, bằng sứ mệnh công bố phúc âm. Nếu là người nghi ngờ thì Chúa Giêsu Christ, Chúa phục sinh đem đến sự bình an, phá tan sự nghi ngờ, làm lại đức tin cho vững vàng và dạy bài học thật là rõ ràng về đức tin. Lời của Chúa chép, xin quý ông bà anh chị em cùng đọc chung với tôi. Dạ, chắc anh nói chuyện với tôi sau giờ nhóm, sau giờ thờ phượng. Xin chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cái lời Chúa là cho yêu thương chúng con. Sáng hôm nay, lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Chúng con luôn luôn vững lòng trong Chúa Giêsu Christ của chúng con, nhất là trong mùa lễ phục sinh này. Để những sự nghi ngờ, để những sự lo lắng, Chúa lấy đi tất cả và cho chúng con kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa ngày hôm nay để chúng con luôn luôn vững lòng. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con sáng hôm nay, chúng con nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ và gánh vác những gánh nặng cho nhau. Sau giờ này chúng con sẽ có lễ báp têm. Chúng con sẽ có buổi ăn uống thâm công với nhau. Nguyện tất cả những điều chúng con làm Chúa đẹp lòng. Trong buổi lễ báp têm, xin Chúa cùng đụng đến những con cái Chúa nhận lãnh lễ báp têm để nhắc nhở về sự thương khó của Chúa, để có thể đồng chết và đồng sống lại với Ngài, để cùng nhau rao truyền phúc âm cứu rỗi của Ngài. Và khi chúng con picnic, ăn uống chung với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Và khi chúng con vui vẻ ăn uống chung với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Những anh chị em phục vụ, con cầu nguyện rằng vì lời Chúa cũng nhắc nhở chúng con phục vụ với tinh thần hiếu khách và rộng rãi. Các em thiếu nhi cũng sẽ có lưỡng trứng, có những sinh hoạt riêng tư nữa, nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Giữ vững niềm tin, cùng nhau giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, tiến bước trên con đường thiên lộ, ở cùng để đồng hành cùng nhau từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.